mình cứ trôi lăn hồi. Khi mình chấp thân tâm này là thật, thì mình chấp cuộc đời này là thật. Nhưng mà có kinh điển nào và Đức Phật có từng dạy mình cuộc đời này thật không thưa đại chúng? Đức Phật dạy cuộc đời này là mộng. Sư ông cũng dạy là gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Mình rất tin sư ông và mình rất tin Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị có thấy cuộc đời này là mộng không? Sao vậy ha? Mình rất tin Phật, rất tin Hòa Thượng, rất tin quý thầy quý cô. Mà sao mình vẫn thấy đời đẹp như mơ? Chắc mơ với mộng bà con quá. Phải có một cái gì chấn động tâm tư mình mới học được cái bài học cuộc đời là cuộc mộng. Có một câu chuyện nó rất là cảm động, có thể nhiều vị đã biết, thì xin kể lại để quý vị nghe là không dễ để thâm nhận đời là mộng đâu. Có một vị hoàng tử nhỏ, mẹ mất sớm, cha lấy bà Thứ Phi. Cũng như thường mình hay đọc truyện là bà Thứ Phi nào mà thương con đâu, cho nên muốn tìm cách hại cái hoàng tử này để đưa con mình lên ngôi vua sau này. Cái hoàng tử bé nhỏ xíu tên là Đa Sa, thì trong triều cũng có những người trung thần, họ muốn tìm cách bảo vệ cái chú bé hoàng tử Đa Sa nhỏ này. Thì cái vị quan trong triều mới lén ăn cắp cái chú bé hoàng tử Đa Sa này, gửi theo cái đoàn du mục đi lên trên núi cao. Ở triều đình chỉ biết mất cái chú nhỏ, không biết ở đâu. Tại vì nếu để chú bé ở tại triều đình thì sẽ bị giết chết. Từ đó hoàng tử Đa Sa trở thành người chăn bò Đa Sa. Lâu dần cái thói quen vương giả cũng như cái ký ức mình là hoàng tử không còn nữa trong cái chú Đa Sa này. Cho tới khi chú lớn đi từ làng này qua làng khác, từ núi này qua núi khác, thì một hôm trong cái khu rừng chú đi tìm mật thì chú thấy có một cái mái tranh lặng lẽ, yên tĩnh, cái không gian nó trong lắng lạ lùng. Thì chú nhẹ bước vào, tò mò ghé mắt nhìn, thấy yên tĩnh trên cái bệ đá là một cái vị đạo nhân đang ngồi. Đang ngồi ở đó mà như ở một cái cõi giới nào. Tất cả sự yên bình, thanh tịnh nó tỏa ra. Và tự nhiên một cái gì nó lay động tâm thức chú bé này. Và chú cũng đứng đó sững, quên hết tất cả, chỉ chăm chú nhìn cái vị ẩn sĩ này. Lâu, không biết là bao lâu. Thì cho đến một lúc, thì chú mới giật mình, chú quay trở lại. Rồi sau đó họ lại tiếp tục đi. Thì trên cái đường tiếp tục lang thang du mục như vậy, chú lại gặp một cô gái, đó là Pravati. Và Pravati là một cô gái rất xinh đẹp và đã hút ngay cái trái tim của Đa Sa ngay từ buổi đầu tiên. Và từ đó chú này bỏ cái đời du mục, ở lại để cưới Pravati làm vợ. Họ ở với nhau được một năm, cho tới ngày nghe tin là nhà vua sẽ đến săn bắn trong cái khu vực đó. Mà nhà vua là ai? Chính là người em kế. Thì khi mà Nala đến đó trong cái buổi săn bắn thì cũng là một cái nhân duyên như thế nào mà lại tình cờ gặp cái cô Pravati. Và Pravati thì rất là đẹp, cho nên lần thứ hai Nala lại cướp của Đa La cái vật quý nhất. Là chúng ta hiểu câu chuyện rồi phải không? Và sau đó thì Pravati vào và ở trong trại của Nala. Còn Đa Sa thì như là điên khùng. Cái đau này còn đau hơn cái đau bị mất hoàng, cái chức hoàng tử ngày xưa. Tại hồi đó còn nhỏ, còn bây giờ Ravati là trái tim của Dasa. Cho nên ổng mới rình nhiều ngày với một cây ná bắn đá. Và cho tới khi ổng bắn được Nala bằng một cái viên đá ngay trên trán, Nala ngã ra và Dasa chạy trốn. Thì ổng chạy và ổng biết là ông sẽ bị săn đuổi. Cho nên chạy từ cánh rừng này qua cánh rừng khác. Tại vì hễ chậm trễ thì ngựa sẽ đuổi theo kịp. Và từ đó ông trở thành một kẻ sát nhân, một kẻ phạm pháp. Không còn cái gì là yên ổn, kèm theo với cái sự giận dữ, tức giận, buồn bã, ghen tức. Cho tới một ngày, ông dừng chân trong một cái khu rừng cảm thấy quen quen. Và lần đi tới thì lại thoá ra gặp lại cái mái tranh xưa, vị ẩn sĩ xưa. Bây giờ thì mất hết, không còn đoàn du mục, không còn gia đình, không còn vợ, trắng tay hết rồi.